Bây giờ là 23 giờ. Các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, với tâm trạng bực bội khó chịu, bà Galunina dạo quanh thành phố. Những khu chợ, những căn nhà, con người cũ kỹ khiến bà nhớ lại thời trẻ tuổi của mình. Khi bà trở về thì gặp cô con nuôi Axinia. Cả ngày không có ai để tâm sự, bà vội than phiền đủ chuyện với cô gái. Trong lúc này thì một cuộc họp kín của quân du kích được tổ chức. Cuộc họp có sự tham gia của hơn 50 người với nhiều thành phần xã hội tại địa phương và nhiều lứa tuổi khác nhau. Có một vài người khiến báo cáo viên Cotes Amoski chú ý như Vidovichensko, trụ cột của chủ nghĩa vô chính phủ ở Nga, thợ săn Svirit, một người chuyên đặt bẫy thú. Ông thấy ấn tượng nhất với vị tư lệnh binh đoàn du kích tên là Livari, rất trẻ tuổi mà chỉ huy cả một đạo quân lớn. Là một báo cáo viên, ông được giao nhiệm vụ tới các địa phương để phổ biến chỉ thị quân sự của Ủy ban Trung ương. Trước thái độ khá thô lỗ của Livery, báo cáo viên dễ tính tha thứ cho cậu ta. Sau khi phổ biến những chỉ thị của Ủy ban Trung ương, ông Cotes trao đổi về việc bố trí các buổi họp kín, những công việc cụ thể trong hoạt động của các đơn vị du kích. Bây giờ, qua giọng đọc của Minh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường.
Livery đã cố kiên nhẫn ngồi nghe, bây giờ hết chịu nổi. Anh ta cảm thấy tất cả những chuyện ấy là trò ba hoa của một kẻ không ở trong nghề, chẳng dính dáng gì đến công việc. Anh ta nói, một bài diễn thuyết hay tuyệt, tôi cố nhớ nằm lòng, kháng phải chấp nhận tất cả những cái ấy, không bàn cãi lui thôi, mới mong được Hồng Quân cho dựa dẫm. Dĩ nhiên. Vậy tôi phải làm gì? Thưa cô à, Lidoska xinh đẹp. Với các bạn quay cóp trẻ con của đồng chí, khi mà... Mẹ kiếp, lực lượng của tôi gồm 3 trung đoàn, kể cả pháo binh và kỵ binh, đã chiến đấu từ lâu và đang làm cho quân địch vãi tái ra. Tuyệt vời! Thế mới là lực lượng hùng mạnh chứ! Cô Sreet nghĩ thầm. Tivekdin lên tiếng ngắt lời hai người. Ông không ưa cái lối ăn nói thô lỗ của Livery. Ông nói, xin lỗi đồng chí báo cáo viên, tôi chưa rõ. Có lẽ tôi ghi sai một điểm của bản chỉ thị, để tôi đọc lại xem mình đã ghi đúng chưa. Sẽ rất tốt nếu đưa vào đảng bộ những cựu binh từng chiến đấu ở mặt trận trong thời gian cách mạng và từng có chân trong các tổ chức của anh em binh sĩ. Nên có trong thành phần đảng bộ một hoặc hai sĩ quan và cán bộ kỹ thuật quân sự. Tôi chép như thế có đúng không, thưa đồng chí Kostes? Đúng, đúng không sai một chữ. Trong trường hợp ấy, tôi xin phép nêu một nhận xét như sau. Cái điểm nói về các chuyên viên quân sự này khiến tôi lo ngại. Chúng tôi, những công nhân tham gia cuộc cách mạng 905, chúng tôi không quen tín nhiệm quân đội, bọn phản cách mạng bây giờ cũng chui vào đó. Nhiều người nhao nhao. Đủ rồi, quyết định đi thôi, đến giờ giải tán hội nghị rồi, muộn rồi. Tôi tán thành ý kiến đa số. Vodovichenko xen vào với cái giọng trầm vang như sấm. Nếu theo ngôn ngữ thi ca thì nó là thế này, các quy chế dân sự phải mọc từ dưới lên, trên cơ sở dân chủ như cây được trồng dưới đất và bén rễ, không nên dội từ trên xuống như đóng cọc hàng rào, đó chính là sai lầm của nền chuyên chính Jacobin. Điều đó rõ như ban ngày. Virid ủng hộ anh bạn bôn ba phiêu giạt của mình. Một đứa con nít cũng hiểu điều đó. Phải nghĩ đến vấn đề ấy sớm hơn, chứ bây giờ thì muộn rồi. Bây giờ việc của chúng ta là đánh tới số. Giạt người xuống mà xông lên, không lẽ đã làm dùm beng lên, rồi lại lùi lại hay sao? Đã chót thì phải chết, đã nhảy xuống sông, thì đừng có la chết chìm. Quyết nghị đi thôi. Tiếng đòi hỏi nổi lên tứ phía, mọi người còn thảo luận một chặp nữa. Nhưng câu chuyện mỗi lúc một rời rạc, ông nói gà, bà nói vịt. Và rạng đông mới bế mạc cuộc họp. Mọi người tản ra về từng người một để đề phòng bất chắc. Trên đường cái quan, có một địa điểm đẹp mắt nằm dọc một đoạn dốc, nơi dòng sông nhỏ chảy xiết Pavinka ngăn cách hai làng. Làng Kutenu Posat ở phía trên và làng Malui Ekmolai nhiều màu sắc trải dài xuống thung lũng bên dưới. Ở Kutenu, người ta đang tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Ở Malui Ekmolai, ban trưng binh do đại tá Serete cầm đầu đang tiếp tục công việc gọi thanh niên của làng đó và mấy xã lân cận đang lính, một công việc bị gián đoạn trong dịp lễ phục sinh. Để đảm bảo kết quả bắt lính, cảnh sát kỵ binh và lính Cossack được điều đến làng này. Năm nay lễ phục sinh đến muộn và mùa xuân đến sớm hơn thường lệ. Hôm nay là một ngày êm ả và ấm áp. Ngày thứ ba của tuần phục sinh. Ở làng Kutenu, các bàn tiệc tiễn đưa tân binh được kê ở ngoài đường, ven đường cái quan để khỏi làm cản trở xe cộ qua lại. Các bàn ăn kê sát vào nhau, không được thẳng hàng cho lắm. Trên phủ các tấm khăn trắng rủ xuống sát đất, trông như một khúc ruột dài lệch lạc. Tiệc thiết đãi thân binh do dân làng đóng góp, chủ yếu là những đồ ăn còn lại của lễ phục sinh. Hai cái đùi lợn xông khói, mấy chiếc bánh bơ to, hai ba chiếc bánh ngọt. Suốt chiều dài dãy bàn có bày các đĩa nấm muối, dưa leo, dưa bắp cải. Các đĩa đựng những lát bánh mì cắt to, theo kiểu nhà quê. Các đĩa đầy tú hụ những quả trứng luộc. Tôi nhiều màu sắc, phần lớn là màu hồng và màu xanh. Xung quanh cái bàn, trên mặt cỏ non vứt rải rác các vỏ trứng mặt ngoài màu xanh và hồng, mặt trong màu trắng. Những chiếc sơ mi của các chàng trai hé lộ ra ngoài áo vest. Có màu xanh và màu hồng. Áo váy của các cô gái cũng đồng màu như thế. Trời màu xanh, những áng mây hồng trôi lờ lững và nhịp nhàng. Tự hồ bầu trời cũng đang trôi theo chúng. Vlad Pakhomovich Kaluzin cũng mặc áo sơ mi màu hồng, thắt sát vào người bằng chiếc dây lưng lụa. Từ trên thềm gỗ cao của ngôi nhà, Paknutkin nằm trên một quả đồi nhỏ. Lão ta chạy xuống chỗ bàn tiệc, gót giày đập cồm cộp. Hai chân lẳng qua lẳng lại, rồi lão ta bắt đầu diễn thuyết. Hỡi anh em thanh niên trai tráng,
cốc rượu mạnh do bà con ta nấu lấy này, tôi xin uống cạn thay ly rượu sâm banh để chúc mừng các bạn trẻ. Kính chúc các bạn trẻ trường thọ. Kính thưa quý vị tân binh, tôi sẽ còn kính chúc quý vị trong nhiều dịp khác và hoàn cảnh khác. Xin các anh chú ý, con đường thập giá đang trải dài tít tắp trước mắt các bạn là con đường xả thân bảo vệ Tổ quốc khỏi những quân cưỡng đoạt đang nhuộm đỏ xứ sở ta bằng máu của những người anh em. Nhân dân ôm ấp giấc mộng được hưởng các thành quả cách mạng, nhưng cái đảng Bolshevik tay sai của tư bản ngoại bang đã giải tán hội nghị lập hiến, mơ ước thiêng liêng của nhân dân bằng bạo lực của lưỡi lê và máu của những người vô tội đang chảy thành sông. Hỡi các bạn trẻ sắp lên đường tòng quân, hãy đề cao hơn danh dự đã bị nhục mạ của vũ khí Nga. chúng ta mắc nợ rất nhiều trước những bạn đồng minh trung thành của chúng ta. Chúng ta nhục nhã xiết bao khi thấy nước Đức và nước Áo lại ngóc đầu lên ngạo mạn nhờ lợi dụng bọn đỏ. Thượng đế phò trợ chúng ta, hỡi các bạn. Lão Galuzin còn nói nữa, nhưng tiếng hoan hô và tiếng đòi công kênh lão ta đã át lời lão. Lão ta đưa cốc rượu lên môi và thong thả nhấp từng ngụm thứ chất lỏng đục lờ lờ và cay xè ấy. Món rượu ấy chẳng đem lại chút thích thú gì cho lão ta. Lão ta đã quen uống những loại rượu vang tinh khiết, ngon lành. Nhưng ý thức về sự hy sinh cho xã hội khiến lão ta thỏa mãn tràn trề. Bố cậu đúng là một con chim ưng. Diễn thuyết nghe sướng cả tai. Lão nghị viện Miliukov sạch dép không đáng. Goska Ryabu với Teresa Galuzin ngồi bên cạnh là bạn của gã và là con trai của lão Galuzin bằng một giọng lè nhè say rượu giữa những tiếng ồn ào lè nhè khác. Bố cậu đúng là chim ưng. Rõ ràng, ông cố gắng là có chủ ý cả đấy. Ông muốn uốn ba tấc lưỡi, chạy cho cậu thoát khỏi phải đi lính đó. Mày nói vớ vẩn, không biết xấu hổ à, Goska? Thế cũng đòi mở miệng. Chạy cho thoát phải đi lính. Tao với mày sắp bị gọi cùng một ngày, thế mà mày bảo là chạy trò à? Sẽ được xếp vào một đơn vị. Chúng nó đã đuổi học tao, lũ chó má. Mẹ tao héo hắt ruột gan. Cái cần phải tránh là đừng để bị xung vào đơn vị tình nguyện. Mình ra đi như lính thường thôi, còn về tài diễn thuyết của bố tao thì khỏi phải nói, bậc thầy đấy. Cái chính là nhờ đâu? Tài bẩm sinh, mày hiểu chưa? Ông già có được học hành tử tế bao giờ đâu. Cậu biết chuyện thằng Sanka Pavlutkin chưa? Biết. Có đúng nó bị lây cái bệnh ấy không? Nó sẽ mang cái bệnh ấy suốt đời, sẽ hao mòn dần mà chết. Cũng tại đó cả, đã bảo là đừng có đến chỗ ấy. Tự chung là phải biết nên đi lại với con nào chứ. Thế bây giờ nó ra làm sao? Bì đát lắm. Nó đã định tự tử. Hiện nay nó đang bị khám bệnh ở ban trưng binh bên làng Ekmolai. Chắc họ sẽ bắt nó đi lính. Nó bảo nó sẽ gia nhập du kích để trả thù những căn bệnh xấu xa của xã hội. Goska này, mày bảo nó lây bệnh, nhưng nếu nó không đến chỗ ấy, thì có thể sẽ mắc cái bệnh khác. Tớ biết cậu muốn nói gì rồi. Chắc cậu có kinh nghiệm bản thân rồi chứ gì. Món đó không phải là bệnh tật, mà là một cái tội đấy. Tao thì tao đấm vào cái mõm mày bây giờ, Goska. Đừng có nói xấu bạn. Đồ ăn gian nói dối khốn kiếp. Tớ nói giỡn tí mà. Thôi, cho qua đi. Để tớ kể cho cậu nghe chuyện này. Tớ vừa có sang chơi bên trấn Paginsko. Ở đó có một diễn giả đến giảng một bài về giải phóng cá nhân. Hay ơi là hay. Tớ thích món ấy lắm. Mẹ kiếp, tớ sẽ theo phái phù chính phủ. Ông ta bảo sức mạnh ở trong lòng chúng ta. Nhưng tớ uống quá nhiều rồi. Xung quanh họ ồn ào quá, chả nghe thấy gì nữa. Điếc cả tai. Tớ không chịu nổi nữa. Cậu đừng nói. Teresa... Kia, tớ bảo cậu khóa mõm lại cơ mà, đồ con tường, đồ bám váy mẹ, câm đi. Nghe đây, Goska, mày hãy trả lời tao một câu này nữa thôi, tao chưa nghe thủng tất cả những chữ nói về chủ nghĩa xã hội, chẳng hạn chữ kẻ phá hoại. Nghĩa là gì hả mày? Tao thì tao thừa sức giảng cho mày nghe những chữ ấy, nhưng mà tao đã bảo tao xin rồi, để tao yên đi, Teresa. Kẻ phá hoại nghĩa là kẻ nhập bọn với những đứa khác. Nếu bảo mày là kẻ phá hoại, tức thì mày là đồng bọn với những đứa khác, hiểu chưa đồ ngốc? Tao cũng nghĩ đây là một câu chửi. Còn về khoản sức điện thì mày nói đúng. Tao đã tính gửi mua ở Petersburg một cái dây lưng điện, theo như lời chào hàng, để tăng sức hoạt động. Mua theo kiểu lĩnh hóa giao ngân đấy mà. Thình lình xảy ra cuộc đảo chính mới, chả còn bụng dạ nghĩ đến dây lưng nữa. Teresa chưa nói dứt. Cái giọng nói say rượu lè nhè bị át hẳn bởi một tiếng nổ vang rền ở gần đâu đây. Trong chốc lát, tiếng huyên náo quanh dãy bàn ăn im bặt. Một phút sau, nó lại nổi lên loạn xạ hơn. Một phần tử cử tọa hấp tấp đứng dậy. Những kẻ tỉnh hơn thì còn đứng vững, những kẻ khác thì loạn choạng cố bước đi, nhưng không cất bước nổi, lảo đảo ngã chồng cành xuống gầm bàn và lập tức ngáy khò khò. Cánh đàn bà kêu rú lên. Thật là nhốn nháo, quân hồi vô phèn. Galuzin ném cái nhìn sang hai bên để tìm thủ phạm. Thoạt nhiên lão ta nghĩ rằng tiếng nổ xảy ra ở trong làng của Tây Nươi, ngay gần đây, thậm chí sát dãy bàn ăn. Gần cổ, lão nổi lên, mặt đỏ tía tai, lão hét váng lên. Thằng Diêu Ra nào trà trộn vào hàng ngũ chúng ta để gây rối đấy? Thằng chó đẻ nào nghịch lựu đạn thế hả? Dù nó là con tôi cũng sẽ bóp cổ nó. Quần sáng tộc. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không chấp nhận cái trò đùa giỡn kiểu ấy. Tôi yêu cầu mở cuộc lùng xét. Hãy về quanh làng Cú Tây Nơi, tóm cổ nó, chứ có để thằng chó đẻ ấy tẩu thoát. Thoạt đầu, người ta còn nghe lão nói. Sau đó sự chú ý của mọi người chuyển về phía có một cột khói đen đang từ từ bốc lên cao từ trụ sở hành chính xã tại làng Ma Lươi Ếch Mô Lai. Ai nấy đổ xô ra chỗ bờ khe để nhìn xuống xem dưới kia có chuyện gì. Từ trong trụ sở đang bốc cháy, chạy ra mấy tân binh không quần áo ngoài. Một cậu trong bọn chỉ xỏ vội được chiếc quần xà lòn, chân không giày. Kế đó là đại tá Tureré cùng mấy quân nhân của ban trưng binh làm nhiệm vụ khám sức khỏe. Đám kỵ binh và cảnh sát tay vung súng ngắn, giạt mình trên những con ngựa, như các con rắn uốn éo, chạy khắp ngà trong làng. Chúng đang săn lùng kẻ nào đó. Rất nhiều người đang chạy sang làng Cú Tây Nươi. Tiếng chuông báo động từ trên tháp chuông tu viện, dồn dập đuổi theo họ. Sự việc sau đó diễn biến cực kỳ mau lẹ. Lúc trời gần tối, đại tá Serede cùng đám lính cô sắc xông lên làng Cú Tây Nươi để tiếp tục lùng bắt. Chúng cắt tính bao vây xung quanh làng, rồi sộc vào từng nhà, từng trang trại. Một nửa người dự tiệc lúc này vẫn say bí tỉ, đang nằm ngủ khò khò, đầu gục xuống mép bàn, hoặc nằm ngổn ngang dưới gầm bàn. Khi hay tin cảnh binh xông vào làng, thì trời đã tối hẳn. Để thoát bọn cảnh binh, một đám thanh niên chạy biến về ngả cuối làng, rồi họ chen lấn xô đẩy nhau để chui xuống gầm một nhà kho đầu tiên họ bắt gặp, qua cái cửa kho thấp dưới mặt đất. Vì trời tối, họ chẳng hiểu đây là nhà kho của ai, nhưng căn cứ vào mùi cá và dầu hôi thì chắc đây là kho của hợp tác xã tiêu thụ. Đám thanh niên đi trốn này chả có lầm lỗi gì hết, họ bỏ trốn là do lầm tưởng. Đa số làm thế vì vội vã hấp tấp, vì đang say rượu nên chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Một số có quan hệ quen biết với những người mà họ tưởng rằng đang bị chê trách và có thể gây hại cho họ. Bây giờ, mọi chuyện đều mang màu sắc chính trị. Sự nghịch ngợm và quấy phá ở vùng Xô Viết bị coi là dấu hiệu phần tử chấm đen. Còn ở vùng Bạch Vệ thì bị coi là dân Bolshevik. Thì ra, đã có những người khác chui vào trốn ở đây trước họ. Khoảng trống giữa mặt đất và sàn kho đã đầy người. Những thanh niên làng Cú Tây Nươi thì say mềm đang nằm ngáy khò khò. Chốc chốc lại nghiến răng ken két, rên rỉ trong giấc ngủ. Hoặc đang ngồi nôn thốc nôn tháo. Dưới kho tối như hũ nút, ngạt thở và vô cùng hôi hám, những người chui vào sau cùng vội lấy đất đá bít cửa lại, để bên ngoài khỏi phát giác chỗ ẩn đấp của họ. Lát sau, tiếng ngáy, tiếng rên chấm dứt hẳn. Yên lặng hoàn toàn. Ai nấy đã ngủ yên. Chỉ trong một góc kho còn tiếng thì thào của hai gã thanh niên sợ mất mật là Teresa Galuzin và Kuska Neverkalenuk, con trai một phú ông bên làng Ekmolai, một gã du đãng. Đừng có bô bô cái mồm như thế, đồ nhãi xanh. Mày định giết chết cả lũ chúng tao à? Mày có nghe thấy bọn lính của Sergei đang lùng sục ngoài kia không? Chúng nó đã từ cuối làng vòng lại, đang dàn hàng ngang mà tìm, sắp đến cái kho này rồi. Đó, chúng nó đấy. Già chết đi. Nín thở lại. Tao thì bóp cổ mày bây giờ. Thôi, xong rồi. Hên cho mày đó. Chúng nó đi xa rồi. Rút về rồi. Thế mày mò đến đây làm cái khỉ mốc gì vậy? Cứ phải theo đuôi những người khác mới được à? Có đứa nào động đến mày đâu? Tôi nghe thằng Goska trốn đã đành. Cả gia đình nó đang bị để ý, bị nghi ngờ. Nó có họ hàng ở Kuzakoye. Làm thợ cả, gốc gác thợ thuyền mà lại. Nằm im, đồ ngu. Đừng có cựa quậy. Chúng nó phóng uế, ói mở lung tung cả xung quanh. Mày mà nhúc nhích chạm phải thì mày sẽ làm dính sang cả tao. Mày không ngửi thấy mùi hôi thối sặc sụa đấy à? Có biết tại sao Sujadi lục soát khắp làng không? Lão ta tìm bắt cái bọn ở trấn Pazinsker trốn về đây đấy. Đầu đuôi câu chuyện thế nào hở Kuska? Tại cái thằng Sanka nhà Papnuskin mà ra, bọn tao đang đứng xếp hàng trần như nhộng để khám sức khỏe. Đến lượt thằng Sanka, nó không chịu cởi quần áo. Nó mới uống rượu ở đâu về. Nó đến trụ sở với bộ dạng say mềm. Viên thư ký góp ý với nó, bảo nó rằng, anh hãy cởi quần áo ra. Lịch sự, gọi nó bằng anh tử tế, viên chức quân đội mà lại. Thế mà thằng Sanka đốt lại. Tao đếch cởi, tao cóc muốn khoe của quý với mọi người. Làm như nó mắc cỡ lắm không bằng. Đoạn nó xích gần tới bên hông viên thư ký, làm như chả có chuyện gì. Rồi bất ngờ, bập, nó giáng một quả tống vào quai hàm thằng cha kia. Đúng thế, mày biết không, chưa ai kịp chớp mắt. Nó, thằng Sanka, nó cúi xuống, chộp cái chân bàn, và hấp, nó lật nhào cái bàn cùng với hết thảy các thứ ở trên như bút mực. Các bảng danh sách. Lão Serede từ cửa trụ sở quát to vào. Tôi không tha thứ những trò côn đồ. Tôi sẽ cho các anh biết thế nào là một cuộc cách mạng không đổ máu, thế nào là coi thường pháp luật ở địa điểm trưng binh. Thằng chủ mưu đâu? Lúc ấy Sanka chạy ra phía cửa sổ, miệng kêu to. Khốn rồi, lượm đồ trốn thôi, ở đây thì chết cả nút anh em ơi. Tao vừa vội quần áo, vừa chạy vừa mặc đồ, theo sau Sanka. Đã đấm vỡ cửa kính, vọt ngay ra đường, đố ai đuổi kịp đấy. Tao lao theo. Thêm mấy đứa nữa, bọn tao vắt chân lên cổ mà chạy. Tụi lính lao ra đuổi theo. Mày hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào ấy à? Đếch thằng nào biết đâu. Thế còn quả bom? Bom gì? Đứa nào ném bom? Ồ hay, không bom thì lựu đạn vậy. Trời đất, mày tưởng tụi tao ném không bằng. Thế thì ai ném? Làm sao tao biết được? Chắc một đứa nào khác, nó thấy tất cả loạn xị ngậu. Nó nghĩ, ừ thì cho cả xã hội tung lên cho vui. Họ sẽ chẳng ngờ đến mình. Có lẽ một cha chính trị phạm nào đó, đám chính trị phạm từ Pazinsk ấy, bọn họ ở đây nhàn nhàn ra đó. Shhh, im mày, có tiếng người đấy. Nghe thấy chưa? Tụi lính của Serede quay lại. Đúng rồi, thôi chết cả nút rồi, tao bảo mày im cái mõm kia mà. Tiếng người đến gần hơn, tiếng ủng nghiến kèn kẹt, tiếng đinh thúc ngựa lịch bịch. Ông đừng cãi, không ai đánh lừa được ta, ta không phải kẻ ngu cho đứa khác lừa. Rõ ràng, ta nghe có tiếng chúng nó nói chuyện đâu đây? Giọng nói Petersburg của viên đại tá vang lên rõ rạc, nghe rất oai. Thưa ngài, rất có thể ngài tưởng là nghe thấy đấy thôi. Ông già Ovia Gistin, một người chuyên chế biến cá, làm lý trưởng bên làng Ekmolai, nói để viên đại tá nguội đi. Ngài nghe có tiếng người là phải thôi, vì ta đang ở giữa làng, chứ đâu phải là ở ngoài bãi tham ma. Rất có thể người ta nói chuyện thật. Trong các gia đình, chả lẽ mọi người cứ câm miệng cả à? Cũng có thể ai đó đang ú ớ vì nằm mơ bị ma xó đè chăng? Thôi thôi, ta sẽ cho các người biết thế nào là giả bộ quê mùa sốt nát, ma xó. Làng các người xa sút tinh thần lắm. Các người cứ giả bộ ngờ nghịch đi. Đến lúc cách mạng thế giới xảy ra thì hối không kịp đâu, mà xó với chả táo quân. Mong ngài đại tá lượng tình cho, cách mạng thế giới gì ở cái xó xỉnh này ạ? Dân làng chúng con toàn một lũ rốt đặc cắn mai, sống giữa đời khỉ ho cỏ gáy, đến sách lễ họ đọc còn chẳng thông, họ biết gì về cách mạng ạ? Các người đều một giọng lưỡi như thế khi chưa bị bắt quả tang, phải lục soát toàn bộ khu nhà hợp tác xã tiêu thụ từ trên xuống dưới. Phải lục hết các hòm tủ, phải nhìn kỹ các hầm quây hàng, khám xét tất cả những kho lán phụ cận. Xin tuân lệnh ngài đại tá. Phải bắt cho được, dù sống hay chết, mấy tên Sanka, Koska, dù chúng nó có chui xuống đáy biển chăng nữa, cả thằng Teresa, nhà Galuzin nữa. Bất kể thằng cha nó đọc ra giả các bài diễn văn ái quốc ái quần, làm bộ tinh thần cao lắm. Ngược lại là đằng khác, hắn không du ngủ được ta đâu. Một gã con buôn đi diễn thuyết, tức là tình hình tồi tệ rồi. Đáng ngờ, trái với lẽ thường, ta được mật báo cho biết rằng nhà của chúng ở Krestovo Vizhenko có che giấu bọn chính trị phạm và các cuộc họp kín, phải bắt thằng con của hắn. Ta chưa quyết định cách xử lý hắn, nhưng nếu phát giác được điều gì phi pháp, ta sẽ thẳng tay treo cổ hắn để làm gương cho kẻ khác. Bọn lùng sục bỏ đi. Khi chúng đã đi xa hẳn, Koska hỏi Teresa, đang sợ gần như chết từ nãy tới giờ. Nghe rõ chưa? Rồi. Teresa trả lời, giọng lạc hẳn đi. Bây giờ tao với mày, với thằng Sanka, thằng Goska chỉ còn mỗi cách là trốn vào rừng. Tao không bảo là mình sẽ ở đây mãi, cho đến khi nào chúng nguôi đi. Bây giờ sẽ liệu sao? Có thể ta sẽ lại về làng. Zhivago bị du kích cầm tù đã hơn một năm. Cảnh mất tự do của chàng có giới hạn rất không rõ ràng. Nơi giam cầm chàng không có tường rào bao quanh. Chàng không hề bị canh chừng hay bị theo dõi. Đoàn quân du kích luôn luôn di chuyển. Zhivago theo họ đến khắp nơi. Quân du kích không hề tách biệt, không hề ngăn cách với dân chúng. Họ lẫn vào với dân, trà trộn trong dân, mỗi khi kéo qua các thôn xóm và thị trấn. Dường như cả sự độc lập giam cầm ấy đều không hề có. Bác sĩ vẫn được tự do, có điều là chàng chẳng biết cách tận dụng nó. Sự phụ thuộc, sự cầm tù của chàng không khác gì những hình thức khác trong cuộc sống, những hình thức cũng thường vô hình, vô cảm và có vẻ không thực, mà chỉ là ảo giác hư cấu như thế. Mặc dù vắng bóng xiềng xích, gông cùm và giám thị, song bác sĩ vẫn buộc phải phục vụ trong tình cảnh mất tự do. Ba lần liều trốn đều bị bắt lại, chàng không bị hình phạt gì cả, nhưng đúng là đùa với lửa. Chàng đành từ bỏ ý định chạy trốn. Chàng được lòng vị chỉ huy du kích là Liveri Mikulisson. Anh ta ưu đãi cho chàng ngủ chung lều và thích bầu bạn với chàng. Chàng vất vả chịu đựng sự thân mật bị ép buộc này. Thời kỳ này, quân du kích gần như liên tục dồn sang phía đông. Đôi khi sự chuyển dịch ấy là một bộ phận của kế hoạch tổng công kích nhằm quét quân đội côn sắc ra khỏi miền Tây Siberia. Đôi khi, nếu bọn bạch vệ thọc vào sau lưng quân du kích và định bao vây họ, thì cuộc di chuyển vẫn về hướng đông, mang tính chất một cuộc rút lui. Trong một thời gian dài, Zhivago không hiểu gì về điều bí ẩn ấy. Các thị trấn và làng xóm ven đường cái quan, nơi quân du kích đi ngang qua hoặc xuyên qua rất là khác nhau, tùy theo sự may rủi của thời vận quân sự, là làng đỏ hoặc làng trắng. Nhìn bề ngoài, thực khó mà biết chính quyền bên trong nằm trong tay ai. Khi đoàn quân kéo qua các thị trấn và làng xóm ấy, chính đoàn quân dài dằng dặc đó trở thành lực lượng chủ yếu ở đây. Các ngôi nhà ở hai bên đường tựa hồ co lại và lún thấp xuống đất, trong khi các thúc kỵ binh, ngựa, đại bác và những đơn vị bộ binh đông đảo, áo capot cuộn tròn, khoác trên ba lô sau lưng, đạp bùn mà đi, tưởng chừng cao lớn hơn cả các mái nhà. Một lần trong một thị trấn như thế, bác sĩ tiếp nhận một chiến lợi phẩm là một kho thuốc Anh mà một tốt sĩ quan bạch vệ dưới quyền tướng Capen phải bỏ lại trong lúc rút lui. Ngày hôm ấy, mưa và ấm, có hai màu. Tất cả những chỗ có ánh sáng chiếu vào dường như có màu trắng, còn tất cả phần còn lại là màu đen. Trong tâm hồn cũng vậy, chỉ có cái bóng tranh tối tranh sáng, không có sự chuyển tiếp hoặc pha sắc khả dĩ làm dịu nhẹ nỗi lòng. Con đường bị dày xéo bởi những cuộc chuyển quân thường xuyên đã biến thành một dòng bùn đen, người ta chỉ có thể qua đường mà không lấm chân ở một vài nơi cách nhau rất xa, sau khi mất công đi vòng vèo hàng quãng dài. Trong hoàn cảnh đó, ở trấn Pazinsk, bác sĩ Zhivago đã gặp lại người bạn đồng hành trên xe lửa ngày trước là Pelagin Chiagunova. Chị ta nhận ra chàng trước. Chàng phải mất một phút mới nhớ lại được khuôn mặt quen quen của người phụ nữ đang chăm chăm nhìn mình từ phía bên kia đường, như từ bờ đối diện của một dòng kênh. Cái nhìn ngụ ý nước đôi, rằng chị ta quyết chào hỏi chàng nếu chàng nhận ra chị ta. Bằng không, chị ta cũng sẵn sàng quay đi. Và chàng đã nhận ra, cùng với hình ảnh toa tàu đông nghẹt, những tốt người bị cưỡng bức ra phục vụ chiến trường, những người lính áp giải và người phụ nữ có bím tóc đuôi sam hất ra trước ngực. Chàng chợt thấy hiện lên hình ảnh của người thân trong gia đình chàng, những chi tiết của cuộc tản cư cách đây 2 năm dồn dập hiện về, rõ mồn một. Những khuôn mặt thân yêu mà chàng vẫn nhớ thương xa xiết đến não lòng chợt hiện ra sống động trước mắt chàng. Chàng hất hàm ra hiệu để Chiagunova cùng chàng đi ngược lên phố một quãng nữa mới có thể qua đường, nhờ có một hàng đá xếp nhô trên mặt bùn. Chàng tới chỗ đó, sang gặp và chào hỏi chị ta. Chiagunova kể cho chàng nhiều chuyện, sau khi nhắc chàng nhớ đến cậu thiếu niên Vasya ngây thơ bị trưng dụng bất hợp pháp vào quân đoàn lao công chiến trường và ở cùng một toa với họ. chị ta tả lại cuộc sống của mình ở nhà của mẹ Vasya tại làng Viretenik. Tại đó, chị ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng dân làng không thích, trong làng có người đàn bà xa lạ từ nơi khác đến. Họ lên án chị ta, làm như chị ta có quan hệ gần gũi nọ kia với Vasya. Chị ta đành ra đi để tránh các hậu quả xấu hơn. Chị đến ở với bà chị Olga Kaluzin tại thành phố Krestovo-Divizhenko. Nghe đồn có người trông thấy Pritulet ở Pazhinsk này, nên chị ta đã tới đây. Hóa ra là họ đồn sai. Còn chị ta tìm được việc làm, nên đã ở lại đây.
Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ được phát trực tiếp và phát lại trên hai website của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.